Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 âm lịch, năm Đinh Dậu, chính là ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng, một vị đại Bồ Tát đã có nhân duyên rất lớn với cõi Sa Bà của chúng ta, đặc biệt là cõi Nam Thiểm Bộ Châu này. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài được Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức vô lượng vô biên của Ngài. Đồng thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà này, còn xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và giao phó công việc khó nhọc, khổ cực, đó là giáo hóa và cứu độ những chúng sinh ương ngạnh ở trong cõi Nam Thiểm Bộ Châu này khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập Niết Bàn. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng. Bình thường ra thì chúng ta không biết ngày lễ vía của Ngài là ngày bao nhiêu đâu, vì Ngài đã thể hiện ở thế giới này từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Ngài đã từng làm thầy cho hằng hà sa số các đức Phật rồi, cứu độ cho vô lượng vô biên các vị Bồ Tát từ chỗ ba đường ác mà thành Bồ Tát đạo, từ chỗ ba đường ác mà thành Phật rồi. Thì cho nên chúng ta không biết là Ngài đã cái ngày Giáng sinh, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Ngài không biết từ bao nhiêu đời kiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta thông qua một hóa thân của Ngài, thông qua một hóa thân của Ngài mà chúng ta thì chúng ta biết được và lấy được cái ngày đó, cái ngày của Ngài thành đạo và ngày Ngài nhập Niết Bàn đó chính là ngày kỷ niệm lễ vía của Ngài. Cũng giống như Đức Phật A Di Đà, kỷ niệm lễ vía của Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà thành Phật từ vào ngày tháng năm nào? Không ai biết, chỉ biết trong kinh A Di Đà và các kinh Đức Phật nói là Ngài thành Phật cách đây đã hơn 10 kiếp rồi. Mà một kiếp thì lâu xa lắm, không thể tính đếm bằng năm tháng ngày giờ của thế gian chúng ta được. Cũng thông qua cái hóa thân của Ngài, đó là hóa thân của tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, đó là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng thông qua hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, đó là Thái tử nước Tân La, Thái tử Kim Kiều Giáp, xuất gia thành đạo, độ cho rất nhiều chúng sinh được giải thoát, được chứng đắc thánh quả và Ngài nhập Niết Bàn. Sau đó Ngài nhập Niết Bàn, từ đó thế gian chúng ta lấy cái ngày Ngài nhập Niết Bàn đó, đồng thời cũng là ngày thành đạo luôn, để mà làm lễ kỷ niệm ngày lễ vía của Ngài. Và hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta hiện diện trong đạo tràng này, chúng ta cùng nhau hướng về lễ đài, hướng về Bồ Tát để làm lễ kỷ niệm ngày lễ vía của Ngài, cầu nguyện Bồ Tát rủ lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh khổ đau ở trong ba đường sáu nẻo mà thị hiện vô lượng vô biên các thân hình và các hóa thân, tùy duyên tùy nguyện để mà độ chúng sinh. Bất cứ ở nơi nào có chúng sinh khổ đau cầu nguyện đến Ngài thì Ngài đều dùng các hóa thân, dùng thần lực bất khả tư nghị của Ngài để cứu độ cho những chúng sinh khổ đau ấy sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc và các cõi Tịnh Độ mười phương của chư Phật, ít nhất cũng được sinh trời người, được gặp Phật pháp và được tu tập mong tiến tới đạo quả giải thoát trong những kiếp tương lai. Thì để mà ôn lại cái lịch sử của Ngài một chút thì chúng tôi sẽ dành một tiếng đồng hồ trước khi chúng ta làm lễ dâng đăng lục cúng và thượng cúng để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, đặc biệt là cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Già Lâm Chân Tể có duyên với đạo tràng chúng ta, hộ trì Phật pháp nói chung và hộ trì Phật pháp cho đạo tràng chúng ta nói riêng trong ngày lễ vía của Bồ Tát này được viên mãn công đức. Ở trong cái sử tích nói về Địa Tạng Vương Bồ Tát ấy, thì thông qua kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy là Đức Phật nói về bốn tiền thân của với bốn đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng như sau. Tức nói về bốn tiền thân, tức là bốn thân trước á, và bốn đại nguyện của Ngài. Bốn thân trước của Ngài như thế nào? Trong kinh bản nguyện của Địa Tạng nói rằng, một là trong vô lượng kiếp trước, Ngài Địa Tạng là một vị trưởng giả, nhờ phúc duyên được chiêm ngưỡng đỉnh lễ và được sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Vị trưởng giả này đã phát đại nguyện từ nay đến tận đời vị lai, con vì những chúng sinh khổ hạnh, những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân con mới chứng thành Phật, mới chứng thành Phật quả. Đó, đây là nói về dẫn trong kinh Địa Tạng nói là cái tiền thân thứ nhất. Trong kinh nói là cách đây vô lượng vô biên biên kiếp, bây giờ có một vị trưởng giả. Vị trưởng giả thời đó là có Đức Sư, Đức Phật gì? Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Phản Hạnh Như Lai. Ông trưởng giả bây giờ đối trước Đức Phật đó phát nguyện rằng á, là từ nay trở đi cho đến tận cùng của đời vị lai, con vì tất cả chúng sinh chịu khổ trong sáu đường á, mà giảng bày nhiều phương tiện, mở bày ra nhiều phương tiện dẫn dắt những chúng sinh khổ nạn đó, khiến cho thành Phật hết cả rồi á, thì sau đó con mới gì? Con mới thành Phật. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc tụng hàng ngày chúng ta thấy đó, đấy là gì? Đấy là cái tiền thân thứ nhất của Ngài khi bắt đầu phát đại Bồ Đề Tâm, được Phật Thích Ca nói đến ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thân thứ hai, tiền thân thứ hai, đó là vào thời quá khứ cũng vô số kiếp trước, thuở ấy có Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Tiền thân của Ngài là một người nữ dòng Bà La Môn, có nhiều phúc đức và oai lực, nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phúc, tạo rất nhiều nghiệp ác, sau khi chết đi đọa vào địa ngục. Ngài là người con chí hiếu, cô là người con rất chí hiếu, thương mẹ và làm vô lượng điều lành, đem công đức ấy để hồi hướng cho mẹ và cầu nguyện Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cứu giúp mẹ mình. Nhờ các công đức trí thành ấy, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đã cho cô biết là mẹ của cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và sinh về cõi trời. Vô cùng hoan hỷ trước tin ấy, cô đã đối trước Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng, con nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì con lập ra nhiều phương tiện làm cho chúng đó đều được giải thoát hết. Đó, thì đây chúng ta thấy gì? Ngài phát đại Bồ Đề Tâm chính là vì thấy mẹ mình khổ, thấy mẹ mình khổ cho nên gì? Ngài mới phát cái đại nguyện đó. Ngài nghĩ rằng tất cả chúng sinh đau khổ cũng như mẹ mình khổ, mẹ mình đau khổ cũng như tất cả chúng sinh đau khổ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của mình. Còn chúng sinh á, thì lấy sự đau khổ của chúng sinh là niềm vui của mình. Và lấy niềm vui của chúng sinh là niềm khổ đau của mình, ngược lại như thế. Chúng ta hiểu không? Ví dụ cái bà hàng xóm chẳng hạn. À, hai bà ngày xưa có thể chơi rất thân với nhau, nhưng mà xong bây giờ ở cạnh hàng xóm nhau, Ngày xưa còn trẻ thì chơi thân với nhau, bây giờ già già có tuổi là một chút rồi thì bản ngã của mỗi người nó cao lên. Mình xây được cái nhà 2 tầng, khi mình xây cái nhà 2 tầng, cái bà bên cạnh nó còn nhà cấp 4. Mình xây lên mình có thể làm rơi vương rơi vãi một tí cái vật liệu phế phẩm, vật liệu hay cát sỏi vào mái nhà nhà họ, bà ấy ra bà chửi mình. Bà ấy bảo là bà làm thế à? Bà xây nhà xây cửa bà làm rồi rơi hết gạch hết ngói vào nhà nhà tôi rồi, bẩn hết nhà tôi, bụi bặm thế này thế khác, bà ra bà chửi mình một trận. Mình nhớ mãi từ đó, được rồi bà nhớ đấy. Mấy năm nữa bà xây nhà bà chẳng làm rơi vôi rơi cát sang nhà của tôi à? Lúc đó tôi ươm rồi, tôi ươm cái gì, cái mối thù này để lúc đó tôi mới gì, tôi nó trổ hoa đơm hoa kết trái cho bà biết tay. Mấy năm sau bà xây cái nhà cao hơn nhà mình một tầng, tôi xây 3 tầng. Thế là chúng ta cứ nhăm nhăm cho lên đến tầng thứ 3 để bụi để cát rơi vào nhà mình ra mình chửi. Ra chửi cho một trận lên sân, chửi gấp đôi gấp 3 gấp 5 gấp 10 lần ngày xưa bà chửi mình. Cho nó gì, cho nó đã. Đó là bây giờ thì thấy gì, thấy chúng sinh ở bên cạnh, tức là thấy người bạn mình ở bên cạnh làm cái nhà to hơn cao hơn mình thì mình gì, mình tức. Có nghĩa lấy niềm vui của chúng sinh là niềm gì, niềm đau nỗi khổ của mình. Đó, chúng sinh thì thế. Vì sao? Vì cái tính này, cái tính ích kỷ, cái tính tham lam keo kiệt bủn xỉn và ích kỷ của chúng ta không muốn cho gì, cho ai người ta bên cạnh chúng ta hơn. Lúc nào cũng phải gì, ta cũng phải là trên hết, ta cũng phải gì được mọi người khen ngợi, bà ấy giỏi, ông ấy giỏi, anh ấy giỏi, chị ấy giỏi, vân vân và vân vân. Đó, đấy là tính của chúng sinh. Còn nếu là Bồ Tát, Bồ Tát luôn luôn là gì, hạ thấp mình và mong cho chúng sinh là gì, được an vui, được hạnh phúc, được giàu có, được mọi người cung kính tôn trọng. Còn bao nhiêu những tiếng xấu, những cái khó, cái khổ, Bồ Tát gì nhận làm hết. Đó. Các vị ai mà xem cái bộ phim Hòa Thượng Hư Vân Lão Hòa Thượng đó, các vị thấy có một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát thực sự chứng đắc thánh quả ở núi Kê Túc. Từ khi đắc đạo cho đến hơn 30 năm sau, không có xây chùa, không có tô tượng, không có hoằng pháp, mà duy nhất chỉ có đi gì? Đi xây cầu, đi làm đường thôi. Bồ Tát chỉ có đi xây cầu, đi làm đường. Cả cuộc đời của Ngài từ khi đắc pháp xong một cái Ngài về cái núi Kê Túc, coi như là một vị tăng gì? Như là một gì? Một ông nông dân, không có khác. Đường ở chỗ nào bị mưa xoáy sạt lở, Ngài liền đến thì đắp một ngày không xong, hai ngày không xong, ba ngày không xong thì một tháng xong, thậm chí một năm xong Ngài vẫn thì hục để đắp con đường. Ngày xưa chưa có máy ủi máy múc như bây giờ, toàn đắp bằng tay thôi. Cho nên á, cái chỗ nào mà cần phải bắc cầu đi qua thì Ngài chặt cây làm cầu để cho dân đi chiêm bái thánh tích của Đức thì Đức Ca Diếp, thậm chí làm cầu làm đường cho dân đi đi ở dưới, ở dưới khắp cái khe núi, ở cái đoạn đi qua cái khu vực đồng không bông quạnh mà cỏ giả nó lấn ra đường nữa. Hơn 30 năm chỉ có đi làm cầu làm đường như vậy, đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây, dân tình ai thương cho cái gì thì nhận, không thì thôi Ngài cũng chẳng đi xin, chẳng đi hóa duyên nữa cả. Khát thì uống nước suối, lấy màn trời chiếu đất ra để làm gì, làm tăng phòng, lấy màn trời chiếu đất để làm tịnh xá, để làm gì, làm ngôi chùa để dung thân. Hơn 30 năm như vậy, khi gặp Hư Vân Lão Hòa Thượng thì khi đó hai người mới nói chuyện với nhau, còn trước đó thì tuyệt nhiên không có nói gì. Chả ai biết Ngài là một cao tăng đắc đạo, chả ai biết là một vị Bồ Tát tái lai để vì chúng sinh cứu độ cả. Đấy là gì? Đấy là hoằng pháp đấy. Đấy cũng là một cách hoằng pháp. Đấy mà cách là gì? Gieo duyên với chúng sinh đấy. Mỗi khi Ngài đắp đường làm cầu như vậy, Ngài nguyện là gì? Ai đi qua con đường này, người đó thì sau này đều sẽ thành Phật. Thuyết pháp đấy, đừng có không. Ai đã bước chân đi qua trên con đường Ngài đã làm, trên một cái cầu Ngài đã bắt, người đó sau này đều gặp Phật pháp và đều tu hành chân chính và đều sẽ thành Phật ở những kiếp vị lai. Đấy, đấy chính là Bồ Tát bất hưu tức. Bất hưu tức tức là gì? Đối với công việc khó, việc khổ, việc nhọc á, các ngài không gì, không bao giờ dừng nghỉ, khó đến đâu cũng làm, khổ đến đâu cũng gì cũng làm, không bao giờ bị thoái chuyển. Cho nên gọi là Bồ Tát, đó là Bồ Tát bất hưu tức. Bất hưu tức tức là không bao giờ dừng nghỉ đối với trước các việc khó, việc khổ. Địa Tạng Vương Bồ Tát chúng ta thấy cũng tương tự như vậy. Đối với tất cả những việc khó, việc khổ, việc phổ độ chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, Ngài không bao giờ từ nan. Không bao giờ từ nan. đặc biệt là những chúng sinh khổ đau trong ba đường ác, địa ngục, cả quỷ, súc sinh. Còn chúng ta độ thì dễ rồi, chúng ta độ thì dễ hơn. Chúng ta thấy dễ, vì sao mà dễ? Chúng tôi từ khi hội tập bộ kinh này xong cho đến nay mới có hơn 2 năm, đem in ấn bộ kinh này và cúng dường cho các Phật tử đọc tụng, mới có hơn 2 năm. Các vị biết hơn 50.000 bộ kinh này đã được các Phật tử thỉnh về để đọc tụng thọ trì, không bán nhé. Các vị biết là tất cả kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo do chùa Khai Nguyên ấn hành và san khắc không bao giờ bán, cũng không bao giờ đem đến các chùa để cho. Chùa nào thỉnh, Phật tử nào đến thỉnh thì chúng tôi cũng giảng, ai thỉnh chúng tôi cũng giảng để cho các vị đó đọc tụng, không bao giờ đem bán, cũng không bao giờ đem cho. Đấy. Cho có nghĩa là sao? Tức là in ra đem đi gì? Đem đi cho đi biếu các chùa, mỗi chùa khoảng một vài thùng, một vài trăm cuốn á. Đọc hay không đọc là việc của các chùa ấy. Không. Pháp bảo chúng đối với tôi thì không bao giờ làm thế. Chùa nào thỉnh, cần thì đến thỉnh thì mình cũng giảng. Phật tử nào cần thỉnh thì chúng tôi cũng giảng cho các vị đọc tụng. Đọc tụng để sinh trưởng công đức, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Đó. Để gieo trồng cái hạt giống chủng tử Phật tính ở trong tàng thức A Lại Gia của mình. Và dần dần cái chủng tử Phật tính đó nó lớn lên, khiến cho chúng ta đủ duyên lành và xuất ra hay tại ra không quan trọng, miễn là chúng ta gì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới được như nguyện, về đó gặp Phật A Di Đà, gặp Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Hộ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát ở đó, thì chúng ta thì rất dễ được chứng thành Phật quả trong một kiếp rất gần đó, ngay trong kiếp hiện tại đó. Chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và muốn thành Phật thì chúng ta thì thể hiện đi một quốc độ khác mà chưa có Phật, chúng ta thành Phật để độ chúng sinh ở quốc độ đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát trong cái hóa thân lần thứ hai đã hóa thân là một cô con gái dòng Bà La Môn, có phúc báo, có công đức, có trí tuệ, nhưng mà không may là sinh vào một nhà, một gia đình mà người mẹ lại bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo. Trong kinh Địa Tạng chúng ta học, chúng ta đọc tụng thấy rồi đúng không? Bà mẹ của Quang Mục đó, hôm nay thì tin, nhưng mà vừa tin xong thì ngày mai lại gì? Lại thôi, lại nghi ngờ, lại bỏ. Đó. Chúng ta có không? Có, các Phật tử chúng ta không có đó. Có người hôm nay đọc tụng kinh là gì? Nghĩ là được nghe thầy giảng, đọc tụng kinh thì nghĩ là người con không bao giờ bỏ đạo Phật, không bao giờ bỏ kinh Địa Tạng. Thế nhưng mà về nhà vài hôm sau không nghe thầy giảng và không gần chư tăng, không gần bạn hiếu đồng tu của mình á, nghe bà hàng xóm bảo: "Ôi dồi ôi, này bà này, tôi mới có một cái này hay lắm, nghe nói đến có cái này hay lắm." Hỏi cái gì? Bảo: "Hôm rồi tôi mới đi lên xem, ở có một cái bà đồng mới nổi, có một cô mới nổi hay một cậu mới nổi á, giỏi lắm, nói cái gì cũng đúng 100%, chuyện từ cổ từ kim nó xa xưa cũng có, quá khứ hiện tại vị lai đều đúng hết. Đó. Thậm chí là tôi gì, tôi cất có một chỉ vàng ở trong gì, ở trên mái nhà bà gì, cái cô đồng ấy cũng biết, giỏi lắm cơ. Đó. Bà nên đến đó đi." Thế là nghe nói là vui tai, là chúng ta gì ngay 1-2-3 hôm tới là thôi, bà sắp xếp cho tôi đến đó một buổi xem sao. Đó, kiểm tra nhà cửa đất cát rồi xem sao, tu hành làm sao mãi mà chưa đắc đạo thành Phật. À, đấy, bảo bà đồng đến kiểm tra xem tu hành làm sao mà mãi chúng ta chưa thành Phật. Đó, như vậy là gì? Là thoái lui cái bản nguyện của mình rồi. Trong khi đi quy Tam Bảo chúng ta phát nguyện thế nào nhỉ? Đệ tử chúng con tên là Nguyễn Thị A, nguyện quy Phật rồi, đời đời không quy hung thần quỷ vật, đúng không? Tức là không theo hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị A, pháp danh hiệu Diệu B, hoặc là pháp A, pháp danh là gì? Diệu Âm Tịnh gì, hoặc là Diệu Âm Chí gì, Đức gì, vân vân đó. Quy pháp rồi, nguyện đời đời không theo tà ma ngoại đạo. Đấy là tà ma ngoại đạo đấy. Đấy chính là gì? Là quỷ thần mượn xác của chúng sinh ở nhân gian này, do có cái sự tương đồng nghiệp với nhau ở nhiều kiếp trước, về nhau Cái vị đó cũng do tu tập đi sai đường cho nên cầu mong thần thông, vì vậy mà đời sau phải gì? Phải bị ma quỷ nó mượn thân để nó làm nghề kiếm ăn đó. Đây là nghề kiếm ăn đấy các quý vị. Độ chúng sinh thì không là bao đâu, nhưng kiếm ăn thì là chính. Tất nhiên nó muốn được kiếm được ăn lâu dài, nó vì nó cũng phải giúp được cho một số người. Người này ốm bệnh đến nó cũng phải gì? Nó phải giúp được. Có thể là chính là quân lính của nó đem đến. Nó đem quân lính ra đến nó thì nó làm cho vị đó thì ốm đau xong bắt đầu lại đưa đến đó, nó chữa cho là khỏi. À, khỏi hết người này khỏi người khác, nhưng thực tế là gì? Người của nó đấy. À, đấy như kiểu như ở ngoài xã hội đen nó lại giặc cơ mà. Nó muốn lừa một ai đó thì nó cho, khi nó cho quân lính nó đến nó đóng giả là gì? Là thuận theo xong rồi nó mới lừa ấy mà. Đó, kiểu như thế. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là chúng ta phát nguyện là quy pháp rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ý ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con tên là quy tăng rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ý hung thần quỷ vật. Đó, không quy ý tức là không đến, không theo nó. Như hôm qua hôm kia chúng tôi nói như Khổng Tử dạy chúng ta là gì? Gặp quỷ thần nó kính nhi viễn chi, tức cung kính họ, nhưng mà gì phải lánh xa họ, đừng có gần họ. Gần họ là chúng ta đi, chúng ta bị họa lây đó. Phúc chưa thấy có khi bị họa đó. Vì vậy mà ngày xưa các cụ các tổ chúng ta mới dạy có cái câu ca dao tụng người dạy gì? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Cho nên chúng ta nay muốn gần gì, muốn thành Phật thì phải gì? Gần Phật, gần Bồ Tát, tức là gần đèn. Còn chúng ta mà gần cái gì, gần quỷ thần, hung thần quỷ vật như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ gì? Giống như là gần mực thôi, giống như gần mực thôi. Ở ngoài đời người ta còn gì? Còn chưa quy Tam Bảo, chưa được học Phật, họ còn mê á, thì họ đi xem, họ cúng bái cái đấy thì kệ họ, họ nhảy đồng nhảy phách thì cũng kệ họ, chúng ta cũng không khen ngợi mà cũng chẳng phỉ báng, kệ họ làm thế nào thì làm. Đó. Vì thế nó mới gọi là thế gian, thế mới gọi là quái xa bà kham khổ, thế mới gọi là thánh phàm đồng cư. Còn đối với chúng ta học Phật rồi, chúng ta cứ an nhẫn ở trong chính pháp của Phật mà học mà tu. Nhưng mà có phải ai cũng an nhẫn suốt được đâu. Khó khó khổ khổ một chút, hoặc là nghe người ta nói cái gì hay hay hơn một chút là chúng ta sẵn sàng bỏ gì, bỏ đạo để đi ngay. À, ở đây có các Phật tử Hòa Bình không? Ở trên thành phố Hòa Bình nhé. Từ năm ngoái đến năm nay có phải đi hơn chục, gần 20 Phật tử là gì? Bỏ đạo tràng để đi theo đạo của ông Trần Tâm. Vì sao theo đạo của ông Trần Tâm? Vì có một vài Phật tử cũng đi, nghe người ta nói là ở ông ấy thì chưa về Việt Nam đâu, vì chắc chắn ông sẽ không nhập cảnh vào Việt Nam được, vì ông có vấn đề. Mà có vấn đề thì chắc chắn là Việt Nam chúng ta sẽ không cho nhập cảnh rồi. Cho nên nó chỉ ở những cái nước ngoài, ví dụ như ở Thái Lan, Campuchia, và ở bên châu Âu, những cái nước thì những cái nước mà họ có những cái người, cái thế lực mà chống đối đảng nhà nước của chúng ta thôi, mới dung túng họ thôi. Có một số Phật tử đi theo đệ tử của ông ấy về tuyên truyền là ông ấy giỏi lắm, ông ấy thì có thần thông vô biên, ông ấy có thể khiến cho con người ta sang Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ bằng một cái gì, vuốt tay. Và truyền rằng á, những cái đệ tử của ông về Việt Nam truyền là cầu siêu, không cần phải cúng, không cần phải tụng kinh như các sư ở Việt Nam, không cần phải cúng như các sư Việt Nam, không phải cầu nguyện như các sư ở Việt Nam này, và các sư ở trên thế giới đâu. Chỉ cần mang cái tấm ảnh của người chết đến, ai đến gặp sư được thì gặp, mà không gặp được thì thôi, gặp được đại sư á, gặp thì gặp, không gặp thì thôi. Chỉ cần gửi cái ảnh với thì phải đóng khoảng 15 đến 20 triệu nữa, gọi là tiền đó, tiền sắm lễ. Chả biết ông ấy ở đâu, thông qua một vài đệ tử của ông ấy, một vài hoa tiêu của ông ở Việt Nam, đóng 15-20 triệu gửi cái ảnh sang cho đại sư, và yên tâm đại sư nhìn thấy ảnh là người đó được gì, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. À, nhìn thấy cái ảnh mà chỉ cần đại sư thì lấy cái tay quơ qua cái ảnh này một cái là thần thức của cái vong đó được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mấy Phật tử nhà ở trên nhà, ở nhà mình ở đạo tràng ở trên Hòa Bình nói với tôi là đấy, có hơn Phật tử đi theo, bỏ đạo đi theo rồi, bỏ Phật giáo mà đi theo, Vì sao? Vì họ tin rằng ở trên đời này có một người thầy còn hơn là cả gì Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả các vị Bồ Tát và các tổ nhọc nhằn tu đạo, nhọc nhằn cứu độ chúng sinh, từng người thoát ly sinh tử bằng gì? Bằng lời thuyết pháp, bằng oai nghi tế hạnh, bằng công đức, bằng thân giáo và khẩu giáo của các ngài. Đức Phật 49 năm dùng thân giáo và khẩu giáo độ cho vô lượng chúng sinh thoát khổ. Chứ ngài có dùng thần thông được quơ quơ một cái là đưa về Tây Phương Cực Lạc đâu. Ngài dùng khẩu giáo để thuyết ra các bộ kinh dạy cho chúng ta cầu sinh tịnh độ, đó là kinh gì? Kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Dạy cho chúng ta gì? Cứu độ, tri ân báo ân công đức đối với ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ đã quá vãng, tu tâm dưỡng tính ở đời này, học tập làm một người đứa con hiếu thảo ở đời này, tiến tới hành Bồ Tát đạo ở đời này, đó là gì? Đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, noi theo tấm gương đại hiếu đại hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, phát Bồ Đề tâm như là Bồ Tát Địa Tạng để cứu độ chúng sinh, để mà dần dần tu thân tiến đạo. Làm được như thế thì sẽ có công đức, có thể đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho cửu huyền thất tổ sớm được sinh thiên và sinh về cõi Phật. Chứ Phật Thích Ca đâu có dạy chúng ta cái phương pháp gì tu hành rồi mà cái khi ai đọc tụng kinh này có công đức rồi thì nhìn thấy ảnh người chết quơ một cái là người đó được vãng sinh, không có. Vậy mà một nhóm Phật tử nghĩ rằng ở trên đời này có một bậc pháp sư thần thông lỗi lạc, công đức vô biên, có thể dẫn dắt vô lượng chúng sinh chỉ một cái gì, một cái nhìn và một cái quơ tay, muốn sinh về phẩm nào Tây Phương Cực Lạc thì sinh. Các Phật tử còn kháo nhau rằng toàn được sinh thượng phẩm thôi. Các vị kia về bảo là được sinh thượng phẩm thượng sinh rồi nhé, thế là sướng. Muốn sinh sinh thượng phẩm thượng sinh á, đã sinh thượng phẩm thượng sinh rồi thì nên cảm ơn, nên làm lễ cái lễ tạ nữa, chục triệu nữa, thế là 30 triệu, 20 triệu gửi trước để vãng sinh thượng phẩm, lễ tạ 10 triệu nữa để cho thành tựu viên mãn công đức. Đấy, tôi nghe mấy Phật tử ở trên nhóm trên đạo tràng Hòa Bình, và có một số Phật tử như thế rồi đấy, mà thậm chí có một số Phật tử là đăng ký nhập tháp rồi, nhưng bây giờ bảo là gì, không cần xuống nhập tháp nữa, bảo gì đi thẳng về Tây Phương luôn, cho nên thôi rút tên, không thèm nhập tháp nữa, không phải đi qua cái phương tiện nữa mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lên ngôi thượng phẩm thượng sinh chỉ bằng một cái nhìn và một cái quơ tay của đại sư mà chúng ta chưa một lần gặp mặt. Đấy, chưa một lần gặp mặt, chỉ nghe gì đệ tử của ông ấy nói thôi. Đấy, chưa một lần gặp mặt đó. Đại sư Trần Tâm lúc thì làm sư, lúc thì làm cha, lúc thì làm gì, làm giáo chủ của các một số tôn giáo nổi tiếng trên thế giới. Tôi chỉ có chưa thấy ông ấy đóng giả Mark Angen để gì, để thuyết chính trị mà thôi. Đấy, cho nên đây là cái gì, chúng ta học Phật là phải có một cái niềm tin chính tín vào Tam Bảo, niềm tin kiên cố. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì, học Phật niềm tin là gì, là cái cửa ngõ cốt yếu đầu tiên để chúng ta vào đạo. Nếu đánh mất niềm tin thì chúng ta mất hết, không còn cái gì nữa. Cái niềm tin quan trọng lắm. Đối với Phật giáo Đại Thừa, chúng ta niềm tin là rất quan trọng. Chúng ta tin Phật, tin Bồ Tát là những người đã đi trên con đường ấy, các ngài đã giác ngộ, đã giải thoát, và các ngài nói lại những lời dạy, đó là kinh luật luận Tam Tạng Thánh Điển. Chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm theo, chắc chắn chúng ta cũng sẽ được giải thoát giác ngộ như các ngài trong tương lai. Có gần hay xa là tùy thuộc vào sự tinh tiến hay lời biếng của chúng ta giải đãi chúng ta mà thôi. Ở cái hóa thân lần thứ 3 và trong hằng hà xa số kiếp về trước, thuở Đức Phật nhất thiết chí thành tiểu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua rất từ bi, thương dân như con. Nhưng chúng sinh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện không thành chính giác, hay là nguyện tôi nguyện chưa chịu thành Phật, vân vân đó. Đó, vị vua lúc đó, vị vua anh minh, hiền từ lấy đức trị dân, Trong kinh Địa Tạng thế là có hai vị vua như thế làm bạn với nhau, trong đó lại có một vị quốc vương nhỏ hơn ở đất nước bên cạnh, và nhân dân ở khu đó toàn làm những việc ác. Hai vị vua hiền kia liền dùng các phương tiện để đi giáo hóa, tức là để đem quân đến để chinh phạt, chưa đánh đâu. Hai vị vua đó là hai vị vua nước lớn, hai vị vua nước lớn đem quân đến giáp biên giới và viết thư bảo cái ông vua ác kia, nước nhỏ kia là gì, đầu hàng thì sống, không đầu hàng thì bắt buộc là phải chết thôi. Hai ông vua hai nước lớn một lúc kéo binh đến biên giới như vậy, giáp biên giới bao quanh hết đất nước như vậy, chúng ta thấy nhân dân thì sợ sệt, nhân dân ai chẳng sợ chết, ác đến đâu đến lúc đấy cũng sợ chết, anh hùng đến đâu lúc đấy cũng phải để toát mồ hôi. Quan lại trong triều thì không ai dám bàn đánh, thì vua có bàn có tự nhiên quan lại trong triều, nhân dân mất hết nhuệ khí, mất hết nghĩa khí rồi, mất hết nhuệ khí rồi thì có dám đánh không, mà không dám đánh, mà có đánh không đánh được. Cho nên á, dân thì bỏ mặc trong vua, lúc bình thường ông vua rất ác, quay dân trả ra cái gì cả. Cho nên khi đất nước chuẩn bị chiến tranh, kêu gọi nhân dân đứng lên để chống giặc ngoại xâm, nhân dân thì bỏ trốn vào rừng hết, trơ lại mỗi vua quan với một chúa binh lính ở trong triều đình á. Binh lính thậm chí nó cũng gì, nó cũng có nhà có vợ có con, nó cũng đảo ngũ, nó trốn gần hết. Cho nên bắt buộc ông vua phải gì, và các quan trong triều phải ra đầu hàng. Đấy là gì, hai vị vua hiền ở trong kinh Địa Tạng nói là dùng phương tiện để giáo hóa, đem quân đến bờ cõi để dọa rằng nếu mà không á, không theo thì sẽ gì, chiến tranh, mà theo thì vẫn cho cai trị quốc gia tiếp theo, nhưng mà phải đổi lại phải gì, phải không được làm ác nữa, phải là một vua hiền nhân từ đức độ, lấy đức để trị dân thì tiếp tục cho cai trị. Và ông vua nước đó thì sau khi nghe hai vị vua nước lớn viết thư dụ hàng khuyên hàng như vậy thì ông cũng nghĩ ông ở một cái tình thế bắt buộc cũng phải hàng, mà hàng thì cũng sau khi hàng rồi á thì được cái đức độ của hai vị vua nước lớn cảm hóa thực sự, và cũng trở thành một vị vua hiền. Sau khi bờ cõi các nước lân vang đều thái bình thịnh trị rồi, hai vị vua đó đều phát nguyện hành Bồ Tát đạo. Một vị vua thì phát nguyện là gì, sẽ sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh ở trong thế gian này. Còn một vị vua thì phát nguyện là sẽ trước tiên là độ cho gì, những chúng sinh cang cường ương ngạnh đó thì được thành Phật hết rồi ấy, thì sau ngày mới thành. Thì kinh nói là cái vị vua thành Phật, nguyện thành Phật trước đó chính là Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn Đức Phật á, còn vị vua phát nguyện sẽ thành Phật sau cùng, độ cho chúng sinh hết rồi mới thành Phật, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là hóa thân thứ ba nói trong kinh Địa Tạng. Hóa thân thứ tư nói là gì, vô lượng kiếp về thời quá khứ, thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một thiếu nữ tên là Quang Mục, có nhiều phúc đức, nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung bà bị đọa vào địa ngục, Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ và nhờ phúc duyên cúng dường một vị A-la-hán. Vị thánh này đã cho biết rằng mẹ của cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục, sinh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh quả báo, nhưng vẫn phải chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, làm người làm con của một người ở, lại bị chết yểu năm lúc 13 tuổi. Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đối trước Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện rằng từ nay nhẫn đến về sau, trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới, ở trong thế giới nào có các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, con nguyện cứu vớt chúng sinh đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo ấy. Những kẻ mắc phải tội báo như thế đều thành Phật cả rồi, thì sau đó con mới thành chính giác. Đấy là hóa thân thứ tư của gì, của Bồ Tát Địa Tạng, mà được nói ở trong kinh Địa Tạng. Ngoài những cái sự tích ở trong kinh nêu trên, còn có một sự tích lịch sử Phật giáo Hàn Quốc ghi rằng, đây là lịch sử mà chính là cái sự tích, cái lịch sử mà chúng ta nương vào để làm lễ vía của ngài đó. Ở trong lịch sử Phật giáo Hàn Quốc có ghi như thế này: Ngài Địa Tạng Bồ Tát tục danh là Kim Kiều Giác. Kim Kiều Giác, Kim tức là họ Kim, tên đệm á là Kiều và tên gọi á là Giác, Kim Kiều Giác. Tôi không biết có một cái nhân duyên thế nào, ngày xưa bố mẹ chúng tôi thiếu gì cái tên mà đặt cho tôi là một cái tên là gì, là Kiều, tức là đặt vào tên chúng vào cái tên của tên đệm của gì ạ, của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ngày nay xuất ra là gì, lại được hoàng truyền, lại học tập và hoàng truyền giảng giải kinh Bồ Tát Địa Tạng, chắc nó cũng là có một cái duyên đặc biệt nào đó. Duyên này tôi nghĩ rằng chắc là đời trước kiếp trước là gì? Mình rên khừ khừ ở trong địa ngục khổ, Bồ Tát đến chống gậy hỏi con làm sao đấy, nhìn ngẩng mặt nhìn lên bảo thì thấy Phật, thấy Bồ Tát bảo thưa Bồ Tát thì con đang bị ngưu đầu ngục tốt hành hạ đau lắm, xin Bồ Tát cứu con. Và Bồ Tát bảo là gì, con đau ở đâu để ta xem nào. Thế ngài lấy tay ngài xoa xoa vết thương cho mình, cảm động quá cho nên là lại càng tha thiết gì nương vào Bồ Tát và xin Bồ Tát cứu con. Thế là Bồ Tát bảo con yên tâm đi, ta sẽ gì sẽ cứu con. Thế là gì, ngài cứu mình thoát khỏi địa ngục khổ, đem lên nhân gian này, vứt vào trong gì, trong vùng dân tộc vùng xa vùng xôi ấy. Đấy, ngài vứt vào đó. Không may là ngài vứt tôi vào đó, chứ ngài vứt tôi ở giữa thành phố Hà Nội hay là nơi trung tâm văn hóa hóa chính trị kinh tế của đất nước, cho tôi sinh vào một nhà giàu có, gia đình danh gia vọng tộc á, thì các vị hôm nay chắc chắn tôi không được ngồi đây với các quý vị, chắc chắn tôi không gì không xuất ra để học Phật được. Mà sao, bị ngũ dục lục trần của cảnh công tử công chúa của con nhà giàu nó gì, nó lôi tôi vào cái gì ăn chơi sa đọa trác táng, ở vui trong ngũ dục lục trần của thế gian này. Cho nên ngài đoán biết trước rằng á, vứt nó vào cái nơi vùng dân tộc xa xôi một chút, thuở nhỏ nó chịu khó chịu khổ một chút, âu cũng là gì rèn giũa, giống như các cụ ngày xưa nói là có công mài sắt có ngày sẽ nên gì, sẽ nên kim. Giống như người thợ rèn, rèn từ một cái cục sắt và có công rèn, tôi rèn mãi thì nó sẽ thành cái dao, cái cuốc, cái búa, cái xẻng vân vân, đúng không, để cho chúng ta dùng. Còn nó mà không tôi không rèn không giũa thì cục sắt có thành kim được không, cái cây cục sắt có thành dao thành búa thành cuốc thành xẻng cho chúng ta làm đồ gia dụng được không? Không. Cho nên á, ngài bảo thôi con chịu khó một tí nhá, ta sẽ vứt con vào cái nơi xa xôi một chút cho con khó khổ một chút, nhưng mà sau này con sẽ gì có thể sẽ thành người đấy nếu như con cố gắng. Mình lúc đó là đang đau khổ quá thì cũng bảo vâng vâng, ngài để đâu để con ngồi đấy, kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà đó. Cho nên nay mới được ngồi đây với tất cả đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta, đấy là cái gì, tôi nghĩ đấy là cái duyên như thế. Chứ một số người á nịnh quá, mà nịnh quá, nịnh làm sao nhỉ, nhìn thấy tôi lạnh một cái là A Di Đà Phật con chào Bồ Tát Địa Tạng, mà tội lỗi à, tôi không phải là Bồ Tát Địa Tạng, khẳng định với các vị 100% tôi không phải là Bồ Tát Địa Tạng, mà Bồ Tát Địa Tạng ngài ngồi trên kia kìa và dưới kia, nhìn xuống dưới kia, ngài hảo tướng như thế, nhìn tôi thì như gì, như kẻ ăn mày, ngài thì như một vị vua, làm sao mà bảo là tôi là Bồ Tát Địa Tạng được, nịnh bợ quá. Những người như thế ở thế gian thì chắc là nịnh thần số một, gọi là hòa thân của gì, hòa thân của phim gì Trung Quốc nhỉ, phim gì đó, Tể tướng Lưu Hù hả, có ông hòa thân đối lại với Tể tướng Lưu Hù, nịnh thần còn hơn cả Tể tướng, hơn cả hòa thân nữa. Thầy là thầy, thầy là một vị phàm phu tăng đang trên đường được học đạo, đâu có phải Bồ Tát Địa Tạng, cứ tán dương khen ngợi thầy chính là Bồ Tát Địa Tạng trong lòng con, thế mới đau chứ này. Không được nói như thế đó. Lần sau các Phật tử không được nói như vậy. Phật Bồ Tát các ngài á, vô lượng vô biên công đức, chúng ta là hàng phàm phu đang trên bước đường cầu đạo, đừng có nói với nhau như thế rồi cuối cùng là sinh ra bè này phái nọ, cuối cùng là chúng ta thì đi lạc lầm đường lạc lối lúc nào không hay. Nhưng mà phải nói thì cũng có cái duyên thật, có duyên thật. Từ khi thọ trì đọc tụng và thuyết giảng truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này á, gần như là gì, cầu được ước thấy, nguyện cái gì đó đều thành tựu cả, khó khăn đều đến đâu cũng gì cũng đều viên mãn cả đó. Thậm chí cho các Phật tử mà họ khổ đau bệnh tật gia đình để gặp chuyện này chuyện nọ chuyện kia đến với chúng tôi á, chúng tôi bảo về đưa cho quyển kinh về đọc tụng đi, một thời gian sau thì ắt sẽ được thôi. 10 người thì phải 7-8 người thành tựu lời sở nguyện của mình sau khoảng 100 ngày. Hôm rồi có một Phật tử gần 60 tuổi còn đến sinh gì, đến cầu sinh con. Thế tôi nhìn thấy ái ngại mà 56 tuổi tức là gần 60 tuổi rồi. Đến cầu sinh con, cầu sinh là cầu sinh con trai, lại khó khăn đó, gây khó thế mà không cầu sinh con gái, phải có một đứa con gái hơn 20 tuổi rồi. À, cầu sinh con trai cơ. Thế tôi bảo vợ bao nhiêu tuổi? Bà vợ con gần 50. Cái tuổi đấy là gì? Cũng gần đất xa trời mất rồi, vẫn đi cầu con. Thế tôi bảo cái này thì tôi không biết, là tôi không đảm bảo đâu. Bác cứ gì cầm kinh Địa Tạng về, hai vợ chồng nhất tâm thọ trì đọc tụng lấy 100 ngày. Xong nếu mà Phật thương, Bồ Tát thương thì có cái gì phúc ấm của tổ tiên mà tốt đó, thì sinh được một đứa con trai thì nối dõi tông đường thì càng tốt. Rồi bác lên trình bày và bạch thầy, con nhà con là trưởng họ, sinh đứa con gái hơn 20 năm nay, tuy là ông bà các cụ không nói gì, họ hàng không nói gì, nhưng mà cứ mỗi khi về làm dỗ làm tết con cứ có một cái cảm giác gì lỗi lỗi với các cụ với tổ tiên. Đấy, khổ thế. Đấy là còn gì, còn nặng nề cái vấn đề phong kiến con trai con gái lắm. Mình khuyên thì thế nào thì khuyên bác chả nghe. Bác kêu không, thầy cứ cho con xin cầu một đứa con trai. Mình cũng chẳng dám từ chối và cũng chẳng dám hứa là được hay không, vì mình có phải là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đâu mà cho hay không cho. Chứ bà đưa quyển kinh cho bà về thôi, cứ chịu khó đọc tụng. Hai vợ chồng vào, bây giờ vợ chồng có tuổi nhiều rồi, cả hai vợ chồng cũng đọc. Mấy tháng sau thấy bẵng đi, hôm rồi lên cảm ơn bà thầy ạ. Vợ con là gì, có bầu có em bé là hơn 4 tháng, đi khám họ bảo là gì, con trai. Thế là gần lên tuổi đấy, là tuổi ông nội rồi đấy. Tôi mới sinh ra chúc mừng bác, sinh ra thì phải gì, chắc cháu nó sẽ gọi gì, gọi bác là ông nội mất. Thế như thế ông cứ cười đó. Cho nên có nhiều những câu chuyện khi mà gì họ đến với đạo tràng chúng ta, họ nghe chúng tôi nghe giảng kinh Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, họ được gì, họ được như nguyện rất nhiều. Các sư ở trên chùa Tản Viên đó, đầu xuân đó, ở trên đó mới thấy là cái những người mà họ thì bị vô sinh, có người vô sinh hơn chục năm, 20 năm rồi, đi cầu đi cúng đi chữa các loại đông y thảo dược vân vân rồi, thầy Tàu thầy ta đều chữa rồi, thầy Tây cũng chữa rồi. Thầy Tàu tức là sao, những cái vị thuốc của gì, thầy thuốc đông y của Trung Quốc á. Thầy ta tức là những vị thầy thuốc đông y và tây y của ta á. Và những vị thầy thuốc tây y ở kể cả sang cả, có nhà có điều kiện sang cả châu Âu, sang cả Pháp, cả Cuba, cả Mỹ, rồi cả Singapore vân vân đó, để chữa, để làm kể cả cái gì thụ tinh nhân tạo đó cũng không đỗ, không được. Về đạo tràng chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nữa, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nếu họ có, đa số họ cúng được vì nó chẳng đáng là bao cả. Khoảng 1/3 một nửa tháng lương là được thôi. Đó. Cho nên họ phát tâm cái việc đó, đặc biệt là họ về đọc tụng bộ kinh này một thời gian, thế là được thành tựu. Các vị cứ lên chùa Tản Viên vào dịp đầu xuân đó. Vì sao? Vì những người đến tụng kinh ở đây, chúng tôi lại bảo lên tụng kinh ở đây xong 21 ngày, 49 ngày ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, một ngày 3 thời, sáng chiều tối tụng lấy quyền thượng quyền trung quyền hạ 3 thời như vậy, và hồi hướng cầu nguyện cho gia tiên cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ của chúng ta, đặc biệt với thần thổ linh, thần thổ công chúa đất mà chúng ta ở nơi đó chứng minh cho, cầu cho âm phúc của chúng ta, dương phúc của chúng ta ngày một gì được lớn thêm do công đức tụng kinh Địa Tạng, đem công đức đó để hồi hướng cầu gì, cầu sinh con trai, cầu sinh con gái. Sau 21 ngày hoặc 49 ngày á, thì hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên thật sớm, lễ Phật lễ tổ xong đi ra mang mấy cái can ra ngoài giếng Quan Âm á, thắp hương lễ Đức Quan Âm mà xin nước giếng Quan Âm á, xin xong mang lên trên điện chuẩn đề có cái pho tượng Bồ Tát Quan Âm Tống Tử, cái Bồ Tát bế đứa con nhỏ đó. Đấy, mà đặt nước lên đấy mà gì mà lễ mà xin, mang về hai vợ chồng cùng uống cho bao giờ sinh con thì thôi. Đấy, được khoảng 70-80% thành công. 70-80% những người đi xin thành công. Đấy, Đây là một làm việc làm gì? Y học trên thế giới không thể giải thích được. Y học không thể giải thích được, mà chúng tôi cũng không giải thích được. Đấy là do nhờ vào công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Cho nên á, chúng tôi tuy không phải là Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà gì? Là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Tức là từ khi tôi được Bồ Tát Địa Tạng vớt tôi từ A Tỳ địa ngục ra, tôi đã phát nguyện là đệ tử của Ngài rồi. Cho nên đời này kiếp này xuất ra một cái là gì? Gặp được kinh của Ngài một cái là hoan hỷ, tín thọ phụng hành, hội tập và lưu truyền và giảng giải bộ kinh này. Mới có hơn 2 năm nay, hơn 50.000 bộ kinh, quyển kinh này đã đến tay Phật tử, và đến tay tăng ni Phật tử, họ đều đọc cả, đều tụng cả. Và đặc biệt là chúng ta thấy mới hơn 2 năm nay, đại pháp hội vừa rồi là gì? Trong 3 ngày phải được khoảng 30.000 người cùng đến tham dự trong 3 ngày. Ngày thứ nhất gần chục nghìn, ngày thứ hai hơn chục nghìn, ngày thứ ba phải đến 15.000 người. Bù đi bù lại 3 ngày khoảng 15.000 cùng người, khoảng 30.000 người trong 3 ngày đó đều cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Đây là một kỷ lục của Phật giáo Việt Nam. Đây là một kỷ lục của Phật giáo thế giới về gì? Pháp hội Địa Tạng. Tôi cũng xem nhiều các pháp sư trên thế giới giảng dạy và truyền bá kinh Địa Tạng, nhưng mà chắc chắn chưa có một pháp hội nào mà đến gì 30.000 người cùng nhau đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Đây là lần đầu tiên ở trên thế giới kể từ khi Đức Phật gì thuyết bộ kinh này trên 2.500 năm trước tại cung trời Đao Lợi, mà có gì, có rất rất nhiều những tín đồ Phật tử và gia đình của họ từ cái chỗ gì khổ đau tìm đến với đạo tràng, tìm đến với bộ kinh này, nghe giảng bộ kinh này và đọc tụng bộ kinh này, và được gì, gia đình được thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự bệnh tật hành hạ trong thân thể. Đây hôm qua mới có Phật tử ở bên thôn Đoàn Kết xã Cổ Đông, hôm rồi hôm qua tôi mới đọc thôi, qua mới đọc cái lá thư ấy, mới trả lời cái lá thư ấy. Phật tử viết từ hôm pháp hội Địa Tạng, Phật tử nói rằng là bị cái căn bệnh gọi là bệnh tự kỷ. Ngày xưa cô vốn là một cán bộ nhà nước nghỉ hưu, bị căn bệnh tự kỷ 6 năm nay rồi, đi các bệnh viện, đặc biệt bệnh viện Bạch Mai. Phật tử đem cả một cái tập của cái gì, cái đơn thuốc do bệnh viện Bạch Mai cung cấp, tên là Hà Thị Khuyên, ở bên thôn Đoàn Kết xã Cổ Đông. Một tập cái đơn thuốc của bệnh viện Bạch Mai như vậy, ghi rõ là lấy thuốc ngày tháng năm nào, uống thuốc 6 năm như vậy không khỏi. Nghe người ta giới thiệu đi sang đây nghe giảng kinh Địa Tạng, liền hoan hỉ, thỉnh một quyển kinh về đọc tụng ở tại nhà. Các pháp hội tụng kinh Địa Tạng sang đây tụng nữa, một thời gian sau thế là khỏi bệnh, bây giờ khỏi, không phải uống thuốc nữa, như một người bình thường khác. Phật tử Khuyên đây có ở đây không? Đứng lên xem nào. Có không? Nay có sang không? Hôm rồi có sang. Không thấy đứng lên à? Chắc nay không sang. Bận gì mà nay không sang? Và hôm qua thầy trả lời cái câu hỏi thì có đưa cả một cái tập của cái tập đơn thuốc của Phật tử ấy đó ở đây. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên, đây cũng là một nhân duyên. Tôi đang nói là gì? Đang nói về cái lịch sử của Ngài. Ngài là gì? Tục danh là Kim Kiều Giác, sinh vào thế kỷ thứ 7 năm 696 Tây Lịch, năm 696, cách đây khoảng mấy trăm năm, 696 Tây Lịch. Năm nay là năm 2000 bao nhiêu? 2017. 2017 chúng ta trừ đi đó, chúng ta sẽ biết được Ngài cách đây sinh, cách đây bao nhiêu thời gian. Chúng ta Ngài sinh năm 669 Tây Lịch ở nước Tân La, hiện nay là Hán Thành thuộc Nam Hàn, tức là thuộc Hàn Quốc bây giờ đó. Hàn Quốc bây giờ nó có Nam Hàn và Bắc Hàn. Bắc Hàn tức là đất nước gì? Triều Tiên. Còn Nam Hàn là chỉ cho đất nước gì? Hàn Quốc. Ngài vốn là một hoàng tử, chúng ta thấy nhé, hoàng tử tức là con của ai nhỉ? Con của vua. Đấy. Ngài thì hiện Bồ Tát, Ngài thì hiện ra đản sinh là con của vua. Còn tôi thì là con của ông gì? Của ông dân tộc, cho nên chắc chắn tôi không phải là Bồ Tát Địa Tạng. Chắc chắn rồi, các vị đừng có, từ giờ trở đi các vị tuyệt đối không ai được nịnh bợ mà nói là tôi là Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nghe thấy là tôi gì? Tôi kêu hộ pháp là gì? Vặn môi cho đấy. Môi trái thì kéo sang bên này, môi phải thì kéo sang bên này, cho biết tay cho tôi hết cái cái trò nịnh vợ đi, tôi thì không thích nịnh đâu. À, ngài vốn là hoàng tử sống trong lầu son nhung lụa và cung vàng điện ngọc, thế nhưng tính lại thích đạm bạc, không bị ảnh hưởng bởi nếp sống vương giả phong lưu đại cát, mà chỉ chăm lo học hỏi và ham đọc sách thánh hiền. Đức tướng của ngài trang nghiêm, lòng từ bi thuần hậu của ngài khó có ai sánh kịp. Đức tướng thì trang nghiêm tức là rất gì, rất đẹp như là Đức Phật, như là Tôn giả A Nan đấy. À, đấy là cái là thân tướng ấy, tướng hảo á. Còn cái lòng từ bi của ngài thì khó ai sánh kịp. Vào năm Vĩnh Huy đời Đường Cao Tông, tức là thời vua Đường bên Trung Quốc á, vua Đường Cao Tông bên Trung Quốc á, sau khi tham khảo hết tam giáo tức là gì, Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo á, tức là ngài tham khảo hết cả ba tôn giáo ấy ở Trung Quốc và ở Triều Tiên, cũng như Việt Nam chúng ta ngày xưa đều theo tam giáo cả, Cửu Lưu và Bách Gia Chư Tử, thì ngài bèn buông lời cảm thán: so với lục kinh của Nho gia, đạo thuật của Tiên gia, thì lý đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật là thủ thắng hơn hết, rất hợp với chí nguyện của ta. Sau đó ngài lập chí xuất gia vào lúc 24 tuổi. Ngài xuất gia lúc 24 tuổi. Sau khi xuất gia, ngài ưa đến chỗ vắng vẻ tu tập tham thiền nhập định. Nhân đây bèn nghĩ đến việc hành cước. Hành cước tức là đi sang phương cầu đạo á. Tìm một nơi thanh vắng để tĩnh tu, ngài chuẩn bị thuyền bè, đem theo một ít hành trang và lương thực, đồng thời dắt theo con bạch khuyển tức là con chó trắng á, dắt theo con bạch khuyển tên là Thiện Thính, đã theo ngài từ lúc xuất gia. Đó, ngài đi theo thì hành cước thì đem theo một con chó trắng tên là Thiện Thính. Ngài một mình tự lái thuyền rời bến Nhân Xuyên đến Trương Buồm ra khơi, tùy theo hướng gió mà đi. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ngài đến cửa sông Dương Tử, tức thuộc Trung Quốc á. Thuyền bị mắc cạn trên bãi cát, ngài bèn bỏ thuyền đi bộ lên bờ, tiếp tục cuộc hành trình. Sau nhiều ngày lang thang, ngài đến chân núi Cửu Tử ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày nay. Thấy phong cảnh nơi đây hùng vĩ, sơn xuyên tú lệ, ngài bèn quyết định ở lại. Ngài đi học theo, ngài đi dọc theo triền núi phía trên cao để khảo sát, phát giác khoảng giữa các ngọn núi là một vùng đất bằng phẳng, cảnh trí nên thơ vô cùng tĩnh mịch. Bèn trèo lên mỏm đá ở bên cạnh một khe nước suối trong và thong dong tự tại với năm tháng mà ngồi tĩnh tọa, tức là ngài lên đó để ngồi thiền đó, tu thiền đó. Một hôm đang lúc tĩnh tọa, bỗng có một con rắn độc nhỏ đến cắn vào đùi của ngài, nhưng ngài vẫn an nhiên bất động. Giây lát sau, một người đàn bà tuyệt đẹp từ trên vách núi bay xuống đến bên cúi lại đưa thuốc cho ngài và nói: đứa bé trong nhà rắn mắt xúc phạm tôn nhan, thiếp xin tạo một con suối mới để đền đáp lỗi nhỏ của cháu nhỏ. Ở trong chuyện của ngài nói rằng cái con rắn này chính là con rắn thần, là con của cái cô gái mà đẹp đó, chính là mẹ của con rắn thần đấy. Con rắn thần đó thì thấy ngài ngồi thiền ở trên núi đấy, đến thì để trêu và cắn vào chân của ngài, nhưng mà thấy ngài vẫn an nhiên không có phản ứng gì, con rắn cắn xong một cái bỏ đi, giống như trẻ con đấy mà, nó chơi thì nó nhìn thấy người mà ngồi thiền hay làm cái gì đó thì nó tắt mắt, cũng như thế thôi. Con rắn thần nhỏ kia cũng vậy. Thế sau khi biết là con mình đã phạm vào cái tội là cắn Bồ Tát, cắn một vị tu hành đạo đức như vậy, cho nên cái bà mẹ rắn thần đã hiện ra một cô gái đem đến về lạy ngài và nói là gì, con của thần đó là gì, là cắn ngài, nay đó thần thì tạo tội bằng gì, tạo ra một cái mạch nước để ngài không phải đi lấy nước hàng ngày nữa, vì mọi khi ngài đi lấy nước là phải xuống tận ở dưới sòng á để vác nước lên rất là vất vả ở trên núi Cửu Hoa á. Thế bắt đầu từ đó nói xong một cái thì tự nhiên một mạch nước á, vọt lên ngay bên cạnh cái hòn đá ngài gì, ngài ngồi, và cái đó gọi là tịp cửu tuyền, cái gì long tỉnh tuyền hay cái gì á, hình như thế. À, cái giếng nước đó từ đấy cho đến bây giờ vẫn cứ chảy như vậy. Cứ chảy như thế. Mình cũng có một cái tương đồng với ngài, đó là ngày xưa khi lên nhận chùa Tản Viên, nước trên đó thì ăn đều bị ngứa, tắm cũng ngứa mà ăn cũng ngứa, ăn thì nó nổi ngứa ở trong, nổi ngứa ra, tắm thì nó nổi ngứa từ ngoài, ngồi ngứa vào, ai cũng ngứa. Cho nên đêm tôi mới lên, tôi thì tụng kinh xong, tụng kinh Pháp Hoa xong, tôi mới khấn Phật Bồ Tát, là khấn Đức Thánh Tản là nếu mà con á là có duyên để xây dựng ngôi chùa Tản Viên này và Hoàng Dương Phật Pháp ở tại núi này, thì nguyện cho gì, cho đào được một cái giếng để lấy nước cúng Phật, để lấy nước cho chư tăng ni sinh hoạt, Phật tử sinh hoạt. Đến đêm lại thì ngủ đấy gì, thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đến chỉ cho tôi cái chỗ đào giếng. Và hôm sau tôi thì tôi ra tôi đào cái giếng Quan Âm đó. Thấy ông cụ bảo là thầy cứ đào xuống đến hơn 3 mét thì có một cái hòn đá. Và thầy đào thì bới được cái hòn đá đó đi một cái thì sẽ có nước thôi. Tôi gọi cái ông chủ máy xúc đang làm đường chùa Tản Viên leo lên. Ông ấy bảo thầy cứ đùa con, ai lại đào giếng giữa lưng chừng núi như thế này, nước ở đâu mà đào. Thế tôi bảo bác cứ đào đi. Mà tôi lại còn bảo bác đào đến khoảng 4 mét là có nước thôi. Đấy, mình cũng tin tưởng vào giấc mơ mình nói như vậy. Thế bác bảo thầy cứ đùa con, đào giếng giữa lưng chừng núi ai lại. Thôi thầy ấy để con làm đường, cái bảo không, bác cứ đánh máy lên bác đào đường cho thầy đó xong thì mới mở đường to thêm sau. Thế đào mất 2 ngày, có rất nhiều những hòn đá nhỏ ở trên, thì đào xuống khoảng 2 ngày thì xuống đến một cái hòn đá to được khoảng 3 mét, hơn 3 mét tí, đến cái hòn đá to như cái bằng 3-4 cái chiếu ấy. Nó chặn ngang ở đó, bác bảo thôi thầy ấy không thể đào được nữa. Đến đó mình thấy cái hòn đá to thì mình thì lại mừng, còn ông ấy thì lại gì, lại lo. Vì cái máy nó không thể bởi được cái hòn đá to, mà họ không cho bắn mìn, vườn quốc gia không cho bắn mìn ở trên đó. Mà bắn mìn thì phải xin Bộ Quốc phòng cho phép mới được. Mà chùa thì mình thì ai làm gì Bộ Quốc phòng cho nổ mìn ở trên đó, trên vườn cấm quốc gia Ba Vì ấy. Cho nên bảo thôi bây giờ bác cứ đào to ra. Thế là mất hơn 1 ngày nữa đào bới rộng ra. Thì cái hòn đá nó bằng khoảng 2 cái chiếu. Bới rộng ra thì bây giờ hì hục. Đào xong khi lật cái hòn đá lên một cái mạch nước to như cái ngón chân cái, bắt đầu nó từ ở trên cái gì nó phun lên, và các mạch nước nhỏ cũng thế là nó phun lên nữa, thế là thành một cái giếng Quan Âm bây giờ. Mà qua cái giấc mơ đó cho nên thì tôi cũng đọc cái đặt tên cái giếng đó là gì, là Long Tỉnh Tuyền đó. Cũng có sự trùng hợp, gần trùng hợp như vậy. Hay là ngày xưa mình có kiếp làm quan gì, làm quan Tịnh Khuyển của ngài hay sao, cũng có thể mình là con Tịnh Khuyển. Làm quan gì không quan trọng, miễn là được gần Bồ Tát và được gì, được hầu ngài là được. Ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, ở đây nói rằng là sau khi nói xong, cái người con gái xinh đẹp ấy nói xong để biến mất chưa đầy một sát na, tức là chưa đầy một tích tắc đồng hồ đó, thì trong vách núi phun ra một dòng nước suối cuồn cuộn chảy xuống. Từ đó ngài không còn phải lao nhọc đi xách nước về nữa. Đây là dòng suối Long Nữ Tuyền, gọi là Long Nữ Tuyền, còn tôi thì gì là Long Tỉnh Tuyền. Long Tỉnh Tuyền, Long Nữ Tuyền, tức là nước từ trong suối ra thì do cô gái đấy làm gì đền ơn ngài, cho nên sám hối tội của đứa con cắn ngài đó, làm cái nước từ trong dòng núi nó phun ra, nó chảy ra thì gọi là Long Nữ Tuyền, thì có người con gái mà. Còn tôi thì được cái ông, một cái ông cụ râu tóc bạc phơ đến báo mộng cho tôi trong cái lúc tôi ngủ đêm hôm đó, sau khi tụng kinh Pháp Hoa cầu nguyện, ông cụ đến báo mộng là thầy cứ ra đào chín chỗ này bao nhiêu mét thì có nước. Thì tôi y như thế mà làm xong thì có nước, cho nên tôi nghĩ cái ông cụ đó chính là Long Vương hoặc là Long Thần hộ pháp, cho nên tôi mới đặt cái giếng đó là gì, Long Tỉnh Tuyền. Long tức là gì, là Long Thần, là hộ pháp. Tỉnh tức là cái giếng, Tuyền tức là cái giếng nước, rất là gì, cũng là cái giếng, như giếng nước gì, nước rất trong mà nước rất gì, rất bổ, nước rất mát. Từ ngày đào cái giếng nước đó xong một cái gì, người ở trên đó ăn uống không bị dị ứng nữa, kể cả răm ra tắm nước suối vô tư cũng gì không bị ngứa nữa, mà chỉ có mát thôi. Các vị hôm nào lên phải, ai mà lên chùa Tản Viên đó thì ngủ ở trên đó 1-2 tối phải tắm nước chùa Tản Viên thì mới thấy là gì, cái sướng cái sướng của gì, cái vui sướng của sự mát mẻ của tắm nước chùa Tản Viên như thế nào. Cứ ra ngoài suối mà thôi, con gái thì nên dính nước vào trong nhà mà tắm, không có bẩn hết nước suối của tôi. Con trai cũng vậy, nhưng mà mấy đứa con trai nó láo lắm, nó cứ nhảy ùm xuống, nó bơi ở ngoài giếng làm bẩn hết nước suối của tôi sao. Thôi nhưng mà đấy, nhưng mà nói như vậy để chúng ta thấy, khi chưa đào cái giếng đó thì ăn nước nào cũng bị ngứa, tắm nước nào cũng bị dị ứng. Đào xong cái giếng đó rồi thì ăn nước nào cũng không bị ngứa, kể cả bây giờ ăn nước trên rừng cũng không ngứa, mà tắm nước rừng nước suối cũng gì cũng không ngứa. Đây là một sự vi diệu không thể dùng khoa học để giải thích được, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Các vị muốn cảm nhận thì hôm nào lên ngủ một hai tối trên đó, nhất là mùa hè lên mà được tắm suối Tản Viên thì sướng lắm. Sướng còn hơn là gì, người khát được ăn kem, hơn là khát được uống nước đá. Tương truyền dưới chân núi có vị trưởng giả tên là Mẫn Công, là người thích bố thí cúng dường chư tăng. Ông thường tổ chức cúng dường chay tăng hàng trăm vị, thế nhưng mỗi lần như thế đều thiếu một vị tăng. Vì vậy mỗi lần tổ chức ông đều tự thân lên núi mời ngài, nếu không công đức cúng dường không được viên mãn. Ông Mẫn Công tức là ông địa, mình gọi là ông địa chủ khu vực đó, nhà giàu đất nhiều đó, thường cúng dường chay tăng, nhưng mà thường là cứ thiếu một người. Cúng dường 100 người nhưng mà cứ mời được 99 người thôi, cho nên lại phải lên núi để thỉnh ngài xuống núi cho đủ 100 người à, thì công đức mới viên mãn. Không bao lâu sau, vì muốn mở rộng đạo tràng để quảng độ chúng sinh, ngài Địa Tạng bèn đến xin Mẫn Công, tức là Văn Các lão nhân đó, cúng dường một mảnh đất. Mẫn Công nói: tùy ngài muốn bao nhiêu, con xin cúng bấy nhiêu. Đây là xin muốn, Địa Tạng xin Mẫn Công tức là ông địa chủ đó tí đất để xây dựng đạo tràng để tiếp tăng độ chúng. Thì Mẫn Công bảo tùy ngài muốn bao nhiêu thì cho. Ngài Địa Tạng nghe thế bèn tung tấm cà sa lên trên không, tấm cà sa tỏa rộng bao trùm toàn núi Cửu Hoa, tức là cái tấm cà sa ngài đang mặc này, ngài tung lên một cái là tấm cà sa thì che trùm hết cả núi Cửu Hoa Sơn. Thế ông Mẫn Công bảo ngài muốn bao nhiêu thì lấy, mà tung lên một cái che trùm hết núi gì, nếu núi Cửu Hoa Sơn thành đạo tràng của ngài từ đấy cho đến bây giờ vậy. Mẫn Công thấy thế bèn vô cùng hoan hỉ, đem toàn bộ núi Cửu Hoa để cúng dường ngài. Tôi thì ngày xưa lên núi Tản Viên có một cái doanh nghiệp là bác Ngô Văn Tiếp, là người Minh Quang đã đi làm ăn ở Hà Nội, bác có hơn 100 ha đất dự án ở đó. Tôi lên tôi chỉ xin bác là khoảng độ tầm 3 ha thôi, 1 đến 3 ha thôi. Ngày đó bảo là xin bác chỉ thế thôi. Ôi bác bảo ôi rồi thầy lo gì, 3 ha chứ 30 ha thì con cũng sẵn sàng cúng dường. Thế là lên vèo một cái bác ấy cúng gì, cúng được 19 ha. Vườn quốc gia sau này tới mấy năm nay giao cho hơn 60 ha nữa, bây giờ có khoảng gì hơn 80 ha. Cũng bằng một thì 1/3 của cái núi Cửu Hoa Sơn rồi. Đó. Thế mình là con là cháu thì phải nhỏ hơn thầy, không được lớn hơn thầy. Mẫn Công có một người con trai ngưỡng mộ đức hạnh của ngài, bèn đến xuất gia với ngài, hiệu là Đạo Minh. Sau đó Mẫn Công vì muốn thuận tiện cho việc nghe pháp bèn lễ bái Đạo Minh làm thầy, tức là lễ bái con trai mình làm thầy, thì con trai mình là đệ tử của Địa Tạng Vương. Việc này trở thành một giai thoại nổi tiếng trong chốn thiền môn. Hiện nay ở các chùa Hàn Quốc, thờ tượng Đức Địa Tạng phần lớn đều có tượng của cha con Mẫn Công đứng hầu hai bên. Ngài Địa Tạng thường tham thiền nhập định, ngoài việc giảng kinh thuyết pháp, ngài thường mướn người sao chép 4 bộ kinh của Đại Thừa Liễu Nghĩa đem đi cúng dường khắp nơi. Năm Chi Đức thứ nhất, tức là năm 765 Tây Lịch, có danh sĩ là Gia Cát Tiết, danh sĩ là Gia Cát Tiết ngủ tại một làng dưới chân núi, hướng dẫn các kỳ lão trong làng lên núi thưởng ngoạn. Đến vùng đất bằng trên núi, thấy những áng mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh với ánh nắng chan hòa ấm áp, tiếng suối reo từ khe núi chảy ra, nghe róc rách tiếng chim hót líu lo khiến cho mọi người bị phong cảnh tú lệ làm mê hoặc. Đi dẫn vào rừng sâu, chợt thấy có một vị thiền sư tọa thiền trên mỏm đá bên cạnh dòng suối, đang nhắm mắt nhập định. Bên cạnh là một cái cảnh một cái đỉnh cổ gãy một chân, tức là có cái đỉnh ba chân thì gãy một chân. Trong đó có một ít gạo trộn lẫn đất trắng. Một lát sau, vị thiền sư xuất định lấy gạo đất nấu chín rồi ăn. Ăn xong, ngài lại tiếp tục tĩnh tọa tham thiền. Những người trong nhóm thấy thế vô cùng cảm động, bèn đến bên thưa với ngài: "Thưa ngài, tu khổ hạnh như vậy, đây là lỗi của dân làng chúng con." Chẳng bao lâu, mọi người trong làng cùng nhau xây cất một ngôi thiền đường rộng lớn, hơn nữa quanh năm đều cúng dường thực phẩm không hề gián đoạn. Cái vị ngồi thiền đó chính là Địa Tạng Bồ Tát đó. Năm Kiến Trung thứ nhất, năm 780, vị quần thú Trương Nghiêm, nhân vì kính ngưỡng đạo hạnh cao quý, sùng kính công nghiệp bằng pháp của ngài, bèn tâu lên Đức Tông Hoàng Đế rằng: "Và xin Đức Tông Hoàng Đế ban sắc dụ chính thức kiến tạo tự viện." Bấy giờ đạo tràng của ngài Địa Tạng mới thực sự hùng vĩ trang nghiêm. Lúc ấy các vị tăng nước Tân La, tức là Hàn Quốc đó, nghe danh có đến vài trăm người tìm đến thân cận tu học với ngài. Dần dần số người càng lúc càng đông, thực phẩm trở nên thiếu thốn. Một hôm ngài ra phía ngoài chùa cho đào rất nhiều đất trắng nhuyễn như bột, dự định bổ túc vào phần ăn, tức là tăng chúng đông quá, ngày xưa vật thực thực phẩm không nhiều như bây giờ, dân tình cũng già nhưng không đủ, vì có hàng mấy ngàn tăng ni cho nên không đủ để ăn, cho nên phải đào đất để trộn với gạo để nấu để cho tăng chúng ăn. Nhưng đất đó là có loại đất trắng là ăn được, ở đấy là có một loại đất ăn được. Mọi người trong chùa cảm mến đức hạnh của ngài đều cùng nhau lên tiếng nguyện dùng pháp hỷ thực và thiền duyệt thực để nuôi sống tuệ mạng, không dùng vật thực nuôi sống thân mạng. Tức là gì? Ăn uống khổ sở đạm bạc như vậy vẫn ở bên ngài, dùng thiền định để làm gì? Để làm thức ăn, cho nên vẫn ở bên cạnh ngài để cầu pháp học đạo. Điều này chứng tỏ mọi người trong chùa không lấy thân mạng làm trọng. Thời đó mọi giới trong Phật giáo đều tỏ lời khen ngợi ca tụng họ là Nam Mô các vị tăng gầy ốm phương Nam. Tức là kính lạy các vị tăng gầy ốm phương Nam đó. Vị nào cũng gầy còm ốm yếu vì gì? Thức ăn gì không đủ để cho các ngài ăn, nhưng mà các ngài vẫn ở bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng, tức là ngài Kim Tiểu Giác để tu. Cho nên ở trong gì? Trong đời đều để xưng khen là gì? Nam Mô các vị tăng gầy ốm phương Nam, tức là kính lạy các vị tăng gầy gò ốm yếu ở phương Nam của Trung Quốc. Một hôm vào mùa hạ năm Trinh Nguyên thứ 10, tức năm 795 Tây Lịch, ngài triệu tập tăng chúng vào chính điện để từ giã. Mọi người cảm thấy hoang mang không rõ lý do gì. Lúc ấy các ngọn núi phát ra tiếng khóc gào thét thảm thiết của muông thú, những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống vực sâu, khắp rừng cây cỏ đều ngẩn ngơ sầu, mây che phủ kín trời đất đều rung chuyển, và mây che phủ kín mùi hương tỏa khắp núi rừng. Ngài an tọa kiết giả thịnh tịch hưởng thọ 99 tuổi. Đã. Sau khi viên tịch, nhục thân của ngài được đặt trong một động đá. 3 năm sau, tăng chúng mở động ra, thấy nhục thân vẫn còn nguyên vẹn, tướng mạo giống hệt như lúc sinh tiền, tức là như lúc gì ngài còn tại thế đó. Đại chúng đem nhục thân đến bảo tháp trên ngọn Thần Quang Lãnh, tức là trên ngọn núi cao ở cái kiểu núi Kỳ Hoa Sơn đó. Dọc đường nghe văng vẳng như có tiếng tích trượng vàng khua động theo nhịp chân của mọi người. Kinh dạy Bồ Tát bị nạn hình hài vang động. Đây là một dữ kiện chân chính không chút hoài nghi, chứng minh sự ứng hóa của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Hơn nữa, nếu như cung kính lễ bái nhục thân của Ngài Địa Tạng thì sẽ được lợi ích giống như Kinh Địa Tạng đã nói. Từ đó đến nay, trải qua hàng thiên niên kỷ, Phật tử và mọi người khắp nơi trên thế giới đều không ngại gian lao, đều phát tâm đến thánh tích Cửu Hoa Sơn, Trung Quốc để cùng chiêm bái nhục thân của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt, mỗi năm vào ngày vía của Ngài vào 30 tháng 7 âm lịch, 29 tháng thiếu là 29, tại thánh địa Cửu Hoa Sơn, trong vòng mấy mươi dặm dày đặc những Phật giáo đồ nam nữ lão ấu đến tham dự nhất bộ nhất chiêm hay là nhất bộ nhất bái, đủ chứng tỏ Bồ Tát đã kết duyên Bồ Đề rộng rãi, sức từ bi cảm hóa sâu dày. Đến đầu thế kỷ thứ 8, nhân gian truyền nhau rằng Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thành Thái tử Triều Tiên, tục danh Kim Kiều Giác, xuất gia tu Phật, rồi vân du sang Trung Quốc, tại núi Cửu Hoa hóa hiện thần lực nhiếp độ quần sinh. Đó thì đấy là nói về sự tích của Bồ Tát Địa Tạng. Nói về sự tích của Bồ Tát Địa Tạng. Và trong này nói rằng ai tín là tín đồ Phật tử mà một lần được chiêm bái đỉnh lễ nhục thân của Ngài, đạo tràng của Ngài và nhục thân của Ngài thì sẽ được vô lượng công đức, tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Ai muốn đi không? Muốn đi sang năm đi hả? Sang năm làm một chuyến đi sang Cửu Hoa Sơn Trung Quốc. Sang Trung Quốc thì nhẹ nhàng hơn, gần hơn là sang Ấn Độ. Sang Ấn Độ thì năm nay đi rồi, đến mùng 9 tháng 10 âm lịch cho đến 23 tháng 10 âm lịch thì thầy và đoàn đã đăng ký đi rồi. Bây giờ muốn đăng ký thêm cũng không được nữa, vì đã chốt danh sách rồi. Và tới đây, cách đây sang đầu tháng 9, thầy dự định mùng 2 tháng 9 cho đến mùng 7 tháng 9 thầy đi sang Đài Loan để chiêm bái các thánh tích của Phật giáo Đài Loan, đặc biệt là Phật Quang Sơn và nơi của Hòa Thượng Tịnh Không đã từng tu tập ở bên đó. Đầu tiên ở bên đó Hòa Thượng Tịnh Không xuất gia tu tập đầu tiên ở chỗ Đài Loan, và Phật Quang Sơn và một số thánh tích nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan. Để về để làm gì? Không phải đi chơi không đâu, đi để chiêm bái, để học hỏi, và đặc biệt là để rút thêm kinh nghiệm về để xây dựng cho cái đại tôn tượng A Di Đà Phật của vì hòa bình thế giới của chúng ta nó được đẹp hơn, được trang nghiêm hơn, được như lý như pháp hơn. Còn tự chúng ta làm mà chúng ta không có cái sự giao lưu văn hóa thì chắc chắn nó sẽ không được mỹ mãn, không được viên mãn. Cho nên sang mùng 2 tháng 9 âm lịch sẽ đi 6 ngày, cả đi cả về 6 ngày. Phật tử nào muốn đi theo? Cho 10 người đi thôi. Ai muốn đi thì đăng ký 10 người đi. Đi 6 ngày thì đơn giản thôi. Đấy, ai muốn đi thì gặp thầy sau, đăng ký sau, thầy sẽ phổ biến sau. Nhưng chỉ cho khoảng 10 người đi thôi, vì đi là đi công việc chứ không phải là đi chơi. Còn muốn sang viếng thăm Phổ Đà Sơn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nga Mi Sơn của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Ngũ Đài Sơn của Phổ Hiền Bồ Tát và Nga Mi Sơn đó. Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn và Phổ Đà Sơn, bốn đại danh sơn của bốn vị đại Bồ Tát mà chúng ta tu tập thường hay gặp, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì sang năm 2018 chúng ta sẽ làm một chuyến đi sang đây sang đó, có thể đi đông được 5-70 người, 100 người, hơn 100 người cũng đi được, làm đoàn để đi sang chiêm bái tứ bốn đại danh sơn của bốn vị Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa. Thì cái đây thôi, chuyện đó là chuyện sang năm. Thế còn bây giờ, chuyện của bây giờ, chúng ta bây giờ là 10 giờ chúng ta vào làm lễ dâng lục cúng để cúng dường mười phương tam bảo, và đặc biệt là cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nhân ngày lễ vía của Ngài.
闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩。